Chương 76, đại chiến quỷ diện nhân lão đại, ngươi đây cũng quá khoa trương đi. Vốn nên đến giải quyết xong chính mình đầu kia hỏa long, Lục Nhĩ Mi Hầu còn có muốn gì một chút, Tôn Ngộ không xấu mặt bộ dáng, kết quả vừa quay đầu lại. Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn thấy lại là một đầu dài mấy chục mét băng long, Tôn Ngộ không lại đem vừa mới đầu kia hỏa long cho triệt để đóng băng, liền hỏa diễm đều có thể đóng băng, đây chính là năm màu lực lượng của thần thạch sao, hắc hắc. Cũng tạm được đi. Không nghĩ tới cái này thủy thuộc tính ngũ thải thần thạch ẩn chứa lực lượng, đã vậy còn quá khủng bố, ngay cả ta đều giật mình. Đáng lẽ ta lại dự định làm chút nước ra, đến xem có thể hay không dội tắt hỏa long này. Kết quả là thành cái dạng này. Lục Nhĩ Mi Hầu đi được gần, một bên dò xé cái này băng long một bên tấm tắc, lấy làm kỳ lạ. Trong thiên địa này, cổ thê đóng băng hỏa diễm hàn khí. Chỉ sợ cũng chỉ có cái này ngũ thải thần thạch mới có cái này uy năng, mà lại còn không phải phổ thông hỏa diễm. Lão đại, ngươi nhìn ra không, ngọn lửa này không phổ thông a, hoàn toàn chính xác, cái này đã xa siêu việt hơn xa tam muội chân hỏa. Nếu như ta đoán không được, đây cũng là còn tại huyễn tật thiên hỏa phía trên cửu muội xích hỏa. Cách này thái dương thần hỏa, cũng liền kém hơn một chút mà thôi, ha ha, ngọn lửa này xác thực lợi hại. Chẳng qua lão đại, ngươi đóng băng lợi hại hơn a. Tôn Ngộ không cười ha ha một tiếng nói, đến mà không trả lễ thì không hay, Lục Nhĩ. Cổ thê phân biệt phương vị không, Tôn Ngộ không ôm lấy con rồng băng dài hơn 10 mét, 2 mét đường kính, phương hướng này đúng, lệch trái một chút, tốt, chính là ở đây. Tôn Ngộ không nhắm ngay mục tiêu, hai tay bắp thịt phồng lên, sau đó, hắn đột nhiên hít một hơi thật sâu và hét lớn, ném con rồng băng ra như một ngọn giáo, mục tiêu của hắn chính là nơi con rồng lửa vừa đến. Tôn Ngộ không và Lục Nhĩ Mi Hầu vỗ tay, nhìn nhau cười, kể từ khi gặp Lục Nhĩ Mi Hầu. Tâm cảnh của Tôn Ngộ không đã dần dần sáng tỏ, bất kể có chuyện gì xảy ra, Tôn Ngộ không đều có lòng tin để đối mặt với thử thách và chiến thắng. Lý do duy nhất là vì hắn có một người huynh đệ này, kể từ khi bị nhốt vào trong lò luyện kim, Tôn Ngộ không đã rất lâu không có cảm giác này, cảm giác chiến đấu cùng huynh đệ. Bỗng nhiên, một tiếng gầm thét vang lên từ xa, Tôn Ngộ không và Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn thấy một ngọn lửa khổng lồ hình con rồng mọc lên từ nơi con rồng băng vừa bay đi. Ngọn lửa nằm thẳng dưới đất, không phải dựng đứng, như một con quái vật há to miệng, nuốt chửng con rồng băng. Tôn Ngộ không nhấc kim cô bổng lên và nói, Lục Nhĩ, kẻ chủ mưu đã xuất hiện, chúng ta lên đường thôi. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng vác cái thổ nguyên tố cự phủ lên vai, và chạy về phía ngọn lửa xoáy. Được, đây là đoạn văn đã được sửa lỗi câu cú, mấy hơi thở sau, hai người đã đến hỏa gió xoáy. Tuy nhiên, lúc này hỏa gió xoáy và băng long đã biến mất. Thay vào đó, một người mặc áo choàng đỏ xuất hiện. Người này cao chỉ bằng một nửa Tôn Ngộ không và mặc đeo một chiếc mặt nạ quỷ dữ. Rõ ràng, người này không muốn người khác biết thân phận của mình, từ đâu tới tiểu quỷ, che che lấp lấp. Tôn Ngộ không nói rồi, dùng hỏa nhãn kim tinh nhìn người này, tuy nhiên, hỏa nhãn kim tinh không thể nhìn thấu mặt nạ. Tôn Ngộ không có thể nhìn thấy mặt nạ, nhìn nó không khác gì nhìn bằng mắt thường. Điều này khiến Tôn Ngộ không có chút ngạc nhiên, hỏa nhãn kim tinh không thể nhìn thấu có ba khả năng, thứ nhất, thực lực của người này vượt trội hơn Tôn Ngộ không rất nhiều. Thứ hai, người này có một vật phẩm che giấu rất mạnh. Thứ ba, người này có kỹ năng biến hóa rất cao. Nhìn thấy người trước mặt, Tôn Ngộ không đoán rằng người này thuộc về khả năng thứ hai. Chiếc mặt nạ quỷ dữ trên mặt người này rất có thể là một vật phẩm hiếm hoi có thể che giấu hỏa nhãn kim tinh. Hỏa nhãn kim tinh không thể nhìn thấu, Tôn Ngộ không không còn muốn tranh cãi nữa. Bất kể người này là ai, ngăn cản hắn vào tàn mộc xâm lâm đều là kẻ thù, điều khác biệt chỉ là anh ta sẽ đánh bại hay giết kẻ thù mà thôi. Ngươi là ai? Sao lại cản đường chúng ta? Tôn Ngộ không chỉ định tượng trưng hỏi một câu, không ngờ quỷ diện nhân thật sự trả lời, nhìn thanh âm lại nghe có vẻ khàn khàn. Muốn đi qua tàn một sâm lâm, thì phải bước qua thi thể của ta, còn có một linh tộc, đã bị ta bắt, thứ mà các ngươi đang tìm, ha ha, thì trong tay ta, nếu hai ngươi quỳ xuống đập 30 cái khấu đầu, nói không chừng ta sẽ cho các ngươi, ha ha ha. Quỷ diện nhân nói chuyện còn tốt, nhưng khi cười lên, thanh âm đó quả thực là tra tấn tâm hồn người. Tôn Ngộ không sống mấy ngàn năm, cũng chưa từng nghe thấy tiếng cười khó nghe như vậy. Tuy nhiên, Tôn Ngộ không vẫn không trực tiếp hành động, mà chỉ trao đổi ý thức với Lục Nhĩ Mi Hầu. Cũng không biết người này thực lực ra sao, cũng không biết hắn nói thật hay giả. Nếu như tùy tiện hành động, rất có thể sẽ bị hạ gục. Nhìn thấy hai người không hành động, mà dường như đang trao đổi ý thức, quỷ diện nhân không khỏi mở miệng lần nữa. Hai con khỉ, các ngươi chẳng có chút can đảm nào sao? Các ngươi sợ đánh không lại ta, đúng không? Yên tâm, ta sẽ không giết các ngươi. Đúng, quên nói cho các ngươi biết. Cái này tàn một sâm lâm bên trong chẳng biết tại sao lại có rất nhiều hầu tử a. Chật chật, thật không có ý tứ. Trước đó động thủ lúc không có chú ý, những thứ này hầu tử cũng không biết còn có mấy cái có thể sống sót. Tô Ngộ Không và Lục Nhĩ Mi Hầu trao đổi ý thức, nhất thời giật mình, vội vàng thi triển thần thông của mình, đi thăm dò tàn một sâm lâm. Nhưng mà, khi họ nhìn xuống, Tôn Ngộ Không và Lục Nhĩ Mi Hầu nhất thời mắt muốn nứt, chỉ cảm thấy trong lồng ngực phẫn nộ muốn thiêu đốt họ. Tôn Ngộ Không dùng hỏa nhãn kim tinh nhìn thấy khắp nơi trên mặt đất là những xác chết của hầu tử hầu tôn và yêu tộc còn lại ở Hoa Quả Sơn. Mỗi người đều mang vẻ mặt tuyệt vọng và thống khổ, nhưng cũng có một chút hy vọng. Lục Nhĩ Mi Hầu nghe thấy vô số tiếng kêu rên và la hét. Tiếng kêu rên rên là tiếng sợ hãi trước cái chết, còn tiếng la hét là tiếng khát vọng sống. Trong chớp nhoáng, Tôn Ngộ Không và Lục Nhĩ Mi Hầu lao vào chiến đấu. Hai người gầm thét, rồi Tôn Ngộ Không hóa thành một tảng đá khổng lồ cao khoảng 50 mét. Tảng đá này có đôi cánh băng màu xanh lam ở phía sau và toàn thân màu vàng đất. Hai tay Tôn Ngộ Không phát ra ánh sáng kim loại kỳ lạ. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng hóa thành một viên đá lớn cao khoảng 50 mét. Viên đá này có một bộ giáp cổ kính và tay cầm cây côn xích huyết du long. Xung quanh Lục Nhĩ Mi Hầu có năm con rồng với kích thước và màu sắc khác nhau đang bay lượn. Rõ ràng, hai người này đã sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình. Sự phẫn nộ, thống khổ, đau buồn và hối tiếc khiến họ chỉ muốn giết chết quỷ diện nhân và tiêu diệt hắn cả hồn lẫn xác. Tất cả những điều này là do hầu tộc đã bị xóa tên khỏi sổ sinh tử. Điều này đã giúp hầu tộc thoát khỏi tam giới và sống mãi mãi. Tuy nhiên, nếu một người hầu tộc bị giết bởi một người khác, thì người đó sẽ chết hoàn toàn và linh hồn của họ sẽ không còn tồn tại. Đây là một sự thật khiến Tôn Ngộ Không đau lòng như bị dao cắt khi nhìn thấy xác chết khắp nơi trong tàn một sâm lâm. Được, đây là đoạn văn đã được sửa lỗi câu cú. Mình đã trải qua trăm cây nghìn đắng chỉ vì hầu tộc và yêu tộc ở Hoa Quả Sơn. Nhưng bây giờ, tất cả nỗ lực đều uổng phí. Năm đó, mình đại náo thiên cung, hầu tộc ở Hoa Quả Sơn bị xóa đi trí nhớ. Sau đó, mình lại đánh thiên đình, Hoa Quả Sơn bị Như Lai đánh lén. Hiện tại, thiên đình và Phật môn đều không đáng sợ. Mình đã là người mạnh nhất trong bàn cổ giới, thế nhưng họ đều đã chết. Mình xin lỗi họ, từ khi mình làm hầu vương chỉ mang đến tai họa cho họ. Ta Tôn Ngộ Không là tội nhân. Tôn Ngộ Không gầm lên một tiếng, thân ảnh biến mất. Một khắc sau, một quái vật khổng lồ cao 50 mét xuất hiện trước mặt quỷ diện nhân. Cánh tay phải của quái vật phát ra ánh sáng kim loại kỳ lạ, đánh mạnh vào quỷ diện nhân.